nếu mà nói cái cửa thấy á, nó thêm cho rõ vậy, nếu nói cửa thấy thì cái người đã chết, nếu mà nói cửa thấy cũng như là nói cái con mắt thấy còn cái tâm không thấy, phải không? Thì như vậy người đã chết, con mắt vẫn còn, lẽ ra nên thấy vật, phải không? Vì hết con mắt thấy, giờ con mắt còn nó lẽ ra phải thấy. Nhưng mà tại sao có nhiều người chết con mắt họ còn mở, con cáo mà không thấy gì hết? Đó, bởi vậy cho nên Phật mới nói, nếu ông cho rằng con mắt thấy thì cái người chết con mắt vẫn còn, lẽ ra thấy vật. Mà nếu người chết mà thấy vật thì làm sao gọi là chết được, phải không? Chết mà còn thấy vật thì ai gọi là chết? Đó. Này A Nan, lại cái tâm giác liễu năng tri của ông, nếu hẳn là có thể thì là một thể hay là nhiều thể, nay ở trong thân ông là khắp cả thân hay là không khắp cả thân? Bây giờ Phật mới vẽ qua cái tâm của ông. Nếu ông nói rằng nó ở trong thân là nó có thể, thì cái thể của nó đó là một hay là cái thể nó là nhiều, nó ở khắp thân hay là không khắp thân? Nếu là một thể thì ác ông dùng cái tay gãi một chi, tức là trong tứ chi đó, gãi một, hoặc là mình gãi dưới chân hay là mình gãi cái tay khác, phải không? Chứ đừng nói tay này gãi tay kia, tứ chi lắm mà không có một chi thì có khi mình gãi đầu gối, phải không? Thì lẽ ra lấy cái tay gãi một bộ phận trong bốn bộ phận đó thì bốn bộ phận đều phải có cảm giác hết. Nếu bốn bộ phận đều có cảm giác hết thì cái gãi nên không có chỗ nơi nhất định, phải không? Mà tỷ dụ bây giờ mình gãi đầu gối, mà đầu gối trái mà đầu gối mặt nó cũng có cảm giác, là tay trái nó cũng có cảm giác, đâu cũng có cảm giác hết, thì như vậy là cái gãi nó chỗ nào mình có biết được không? Thành ra mình gãi ở đâu thì chỗ đó có cảm giác, chỗ khác không biết. Thì như vậy một thể không thành. Đó. Như vậy thì để thấy rằng nếu mà mình gãi ở đâu thì chỗ đó biết, thì tất nhiên cái một thể nó không thể thành được. Còn nếu cái gãi mà có chỗ nơi á, thì một cái thân của ông, một thể tự không có thể thành, đó là cái ý nghĩa kết thúc. Còn nếu nó có nhiều thể đó, thành nhiều người, bởi vì cái tâm ông mà nó có chia ra nhiều cái thể riêng, thì như vậy mà mỗi cái thể của tâm là một người, nếu nó có nhiều thể tức là nó phải có nhiều người, thì cái thể nào là cái thể của ông? Đó là trường hợp một thể hay nhiều thể không thành rồi. Bây giờ khắp thân hay không khắp thân? Nếu cái tâm nó ở khắp thân á, thì đồng với cái gãi ở trước, thì gãi một chỗ các chỗ khác đều có cảm giác như nhau, thì như vậy nó không thành một chỗ. Còn nếu không khắp á, trường hợp nó ở không khắp, nó ở có một chỗ nào đó, chỗ khác không có, thì chính ông khi xúc chạm ở trên đầu và với dưới chân, tức là đồng thời ông xúc chạm trên đầu với chân, nếu cái đầu có cái cảm giác thì cái chân nên không có cảm giác. Mà nay ông không phải vậy, tức là ông xúc chạm chỗ nào chỗ đó đều có cảm giác. Một lượt vừa là tay trái gãi trên đầu, tay mặt gãi dưới chân, hai cái chỗ đó đều có cảm giác khác nhau hết, phải không? Thì như vậy thì nói rằng nó ở một chỗ nào không được, mà phải là chỗ nào cũng có nó. Thế nên biết tùy chỗ hợp mà tâm tùy đó mà có, thì vô lý vậy. Nếu mà ông nói tùy chỗ hợp tâm tùy đó mà có thì chuyện nó rất là vô lý, không có hợp lý. Thì như vậy cái chỗ chấp của ngài A Nan mình mới nghe thì thấy cũng hay, bởi vì vẫn là Phật dạy mà, phải không? Phật dạy tí chúng rõ ràng, do tâm sanh các thứ pháp sanh, do pháp sanh các thứ tâm sanh. Thì như vậy tùy có pháp sanh liền có tâm sanh, thì như vậy tâm ở đâu có nhất định ở đâu, phải không? Tùy cái suy nghĩ của mình, nếu mà hợp với cái pháp thì cái pháp nó có, tâm liền có ở đó. Thì như vậy đó, cái tâm nó tùy chỗ có pháp thì nó liền có, chứ không có nhất định ở trong ở ngoài ở giữa gì hết. Thì khi mà nói tới đó thì Phật liền đặt vấn đề tâm đó nó có thể hay không có thể, phải không? Trường hợp thứ nhất, tâm có thể hay không có thể. Nếu có thể, không thể thì không thành vấn đề hợp. Còn nếu có thể thì nó ở trong ra hay ở ngoài vào, phải không? Nếu ở trong ra thì phải thấy trong, ở ngoài vào thì phải thấy cái mặt. Mà bây giờ đây, nếu mà ở trong ra ở ngoài vào thì hai vấn đề đó ở trước đã bác hết rồi. Nhưng mà ngài A Nan ngài cưỡng lý, nói rằng nói con cái tâm nó thấy cái mặt thì vô lý, phải không? Con mắt thấy cái tâm không thấy. Thì Phật mới bẻ thêm cái ý, nói rằng con mắt thấy, nếu là con mắt thấy thì người đứng ở trong nhà mở cửa nhìn thấy cảnh ở ngoài thì cái cửa thấy hay là người thấy? Mà nếu người thấy thì con mắt giống như cái cửa, người giống như cái tâm. Thì khi mà chết thì con mắt còn, sao lại không thấy, phải không? Rồi trường hợp kế là Phật bẻ về cái tâm nó là một thể hay là nhiều thể. Nếu một thể thì động chỗ này tất cả chỗ khác đều động, phải không? Chỗ này có cảm giác tất cả chỗ khác cũng có cảm giác, thì nó không có cái chỗ cố định để mình biết. Mà giờ mình động chỗ nào mình biết chỗ đó, chỗ khác không biết, thì nó một thể không thành. Còn nếu nhiều thể thì đã nhiều thể tức là nhiều tâm, mà nhiều tâm thì cái tâm nào là của ông? Rồi cái dính khắp thân hay không khắp thân thì cũng na ná vậy, dễ hiểu, phải không? Rồi đọc tiếp coi. Tâm hoàng vệ thông đây tới cái chấp thứ năm, nó thứ sáu, phải không? Chấp thứ sáu, ngài A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con cũng nghe Phật cùng với ngài Văn Thù vân vân các vị pháp vương tử khi đàm luận về thật tướng. Thế Tôn cũng nói tâm không ở trong cũng không ở ngoài, như con suy nghĩ ở trong mà không có thể thấy, còn ở ngoài thì nó lại cùng hiểu biết với nhau. Không hiểu biết với nhau, ở trong thì không thể thấy, tức là không thấy ở trong thì nó không phải ở trong rồi, còn ở ngoài thì nó không là, nó không có tương tri, tức là hai cái cùng hiểu biết một lượt thì nó không phải ở ngoài. Bây giờ đây, trong vì trong không biết nên ở trong không thành, vì thân tâm nó cùng biết với nhau nên ở ngoài phi nghĩa. Nay nó cùng biết với nhau lại ở trong không thấy, thì như vậy phải là ở chặng giữa, tức là ở khoảng giữa. Nay vì nó có biết với nhau lại không thấy ở trong, cho nên phải ở chặng giữa. Như vậy thì ở đây ngài nói ở khoảng giữa, nó phải khoảng giữa mà không nói khoảng giữa ở đâu. Phật bảo ông nói khoảng giữa đó, cái giữa ác không làm, tức là giữa phải nhất định có chỗ nơi. Nó là đâu không phải là không có chỗ nơi, tức là nếu giữa thì không làm, ác phải có chỗ nơi. Nay ông suy nghĩ cái giữa đó là giữa ở tại chỗ nào, là ở tại cảnh, chữ xứ này là chỉ cho cảnh, hay là ở tại thân. Cái giữa đó là giữa của cảnh hay là giữa của thân? Nếu mà nó ở tại thân thì nó ở một bên chứ không phải là ở giữa. Còn nếu nó ở giữa thì nó đồng với ở trong rồi. À, như ở thanh thì như vậy, nó giữa thanh thì chỉ chỗ nào là giữa? Chỉ ngực, giữa chưa? Nó cũng có một bên phía trước, phải không? Chỉ cái lưng thì nó bên phía sau, chứ nó không phải là trong. Trong thì phải ngay trong ruột trong gan. Mà trong ruột trong gan tức là đồng ở trong, như hồi nãy ông chắc nữa. À, đưa ra cái trường hợp nó ở tại chỗ nào. Thì như vậy là ở giữa là tại thanh thì không hợp lý. Còn nếu tại cảnh thì ở tại cảnh thì phải có cái chỗ tiêu biểu, tức là có chỗ để mà nêu ra. Thì cái chỗ nêu ra đó là chỗ nào? Nếu không nêu, không nêu được thì tức là đồng với không. Còn có nêu được thì nó lại không nhất định. Bây giờ ông nói nó ở cảnh, ở cảnh là có cái chỗ nêu hay là không có chỗ nêu? Nếu không chỗ nêu thì tức là nó không có rồi. Nó ở giữa mà không biết ở đâu, không nêu được thì đó thành giữa, phải không? Còn nếu có chỗ nêu nhất định được thì sao? Thì chỗ nêu đó là không nhất định. À, đây Phật có ví dụ. Vì cái sao? Như người lấy cái nêu, mà nêu, khi nêu cái chỗ này là giữa, thì cái người đứng bên đông nhìn thấy nó là sao? À, nó là tây. Người đứng bên nam nhìn thấy nó là bắc. Như vậy thì cái chỗ mà mình nêu đó, cái thể nêu đó đã lẫn lộn. Mà đã lẫn lộn thì cái tâm ông ở giữa nó cũng là lộn xộn rồi, nó không nhất định, phải không? Như vậy thì làm sao? Bây giờ mình thường thường mình hay nói ở chỗ này là giữa, giữa, nhưng mà người đứng bên kia, người đứng góc nọ nhìn qua thì thấy nó khác, nó không phải là giữa nữa. À, như vậy đó là ở trong thân cũng không được, ở ngoài cảnh cũng không được. Ngã năng ngày cãi, ngã năng cãi là rằng con nói giữa đó nó không phải hai cái thứ này. Không phải hai cái thứ mà ở trong thân hay là ở ngoài cảnh. Như Thế Tôn nói, con mắt với sắc làm duyên sanh ra nhãn thức. Cái nhãn thức nó có phân biệt, còn sắc trần thì không biết. Cái thức sanh ở trong ấy, ác là cái chỗ của tâm ở duy tâm tại, tức là cái chỗ tâm giữa, tâm ở giữa đó vậy. À, thức sanh ra tâm ấy, ác là cái tâm vậy. Thì như vậy cái giữa là giữa sắc trần và nhãn căn, phải không? Ở ngoài thì có sắc trần, ở trong thì có nhãn căn, hai đó làm duyên, cho nên cái thức nó sanh ra. Thì như vậy thức sanh ra là giữa căn và trần, giữa chỗ đó đó. Hợp lý chưa? Nghe cũng hợp lý quá. Lý luận như vậy thì mình cũng nể rồi. Nếu mình thì mình chịu không? Mình quan nghênh rồi, hay đó. Phật bảo ông, cái tâm ông nếu ở giữa căn và trần, cái tâm ông nếu ở giữa căn và trần thì cái tâm này, cái thể của tâm này là lại gồm hai hay là chẳng gồm hai? Ông nói cái tâm đó nó ở giữa căn và trần. Căn là mắt, trần là cảm, là sắc trần. Như vậy thì cái tâm nó gồm cả mắt và sắc trần hay là không gồm? À, đưa ra vấn đề đó thì thấy nó khó trả lời rồi đó. Nếu gồm hai á thì cái vật thể, tức là cảm sắc trần á, vật là chỉ cho sắc trần, thể là chỉ cho nhãn căn, hai cái nó lộn xộn rồi. Vật và thể nó lộn xộn. Vật thì không có biết, mà cái thể là nhãn căn là biết. À, đây là vì cái chữ gọn quá cho nên các nghĩa phải cho rõ thì các nghĩa mới được. À, vật thì không biết, còn thể thì biết. À, như vậy thì hai cái nó thành ra hai cái đối địch nhau. À, mà đã đối địch nhau thì làm sao gọi là giữa được? Làm sao thành giữa? Bên đây là cái vô tri, bên đây là cái tri. Cái tri giác vẫn chỉ là vô tri. Thì như vậy gồm hai thì cái nó thành cái thể gì? Là tri hay vô tri? nó lộn xộn rồi. Đó, cho nên phi tri bất tri, đúng rồi đó, phi tri, phi bất tri. Phi tri tức là không biết, phi bất tri tức là biết. Đó, cái trần, cái vật thì nó không biết, còn cái căn thì nó có biết. Tức là nó không có cái thể tánh, thì cái tướng giữa ở tại chỗ nào? Trung hà vi tướng, tức là cái tướng giữa, hay là cái giữa lấy cái gì làm tướng? À, cái giữa lấy gì làm tướng? Lấy trần hay là lấy căn? À, như vậy thì mới thấy nói giữa đó nó không hợp lý rồi, phải không? Thế nên nên biết, phải biết rằng cái khoảng giữa, ở trong khoảng giữa đó, ông nói rằng ở chính ở trong khoảng giữa đó, cái đó là hoàn toàn vô lý vậy. Như vậy thì cái ý của ngài A Nan nói rằng thức ở giữa căn và trần thì cái đó không hợp lý. Thì như vậy đoạn này thì Phật nêu lên hai điểm. Điểm thứ nhất là để bẻ ngài A Nan nói ở giữa, chấp cái tâm ở giữa. À, cái tâm ở giữa thì cái tâm ở giữa đó Phật mới nêu lên nó là giữa thân hay là giữa cảnh, phải không? Giữa thân thì thành ra ở trong chứ không thể ở ngoài được. Ở trong thì đồng với cái nghĩa ở trong. Còn nếu giữa ở cảnh thì cảnh nêu lên nó không có nhất định, thì nó là lẫn lộn không thành. À, thì ngài A Nan ngài nói rằng giữa là giữa của căn và trần, tức là mắt và sắc. Thì Phật liền phân biệt, Phật bảo như vậy thì nó gồm, ở giữa là nó gồm cả căn và trần hay là không gồm căn và trần, phải không? Nếu gồm căn và trần thì căn là biết mà trần thì không biết. Mà như vậy thì nếu nói nó gồm cả hai thì một bên biết bên không biết thì nó là cái thể gì? Thì như vậy thì tức là nó trở thành lộn xộn. Mà lộn xộn thì làm sao nó có cái tướng nhất định mà nó là giữa? À, như vậy thì phá cái chấp ở giữa của ngài A Nan nữa. Ngài A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con xưa thấy Phật cùng với ngài Đại Mục Kiền Liên, ngài Tu Bồ Đề, ngài Phú Lâu Na, ngài Xá Lợi Phất, bốn vị đại đệ tử cùng chuyển pháp luân thường nói cái tâm tánh phân biệt giác tri đã không ở trong cũng không ở ngoài, không ở chặng giữa, đều không có chỗ ở, tất cả không chấp, gọi đó là tâm. Tất cả không chấp gọi là tâm, thì con không chấp gọi là tâm chăng? Thì giọng con không chấp đó là tâm thôi. Thì như vậy là dẫn lời Phật nói, dẫn lời các vị đệ tử lớn nói, không chấp chỗ đó là tâm. Bây giờ con không chấp chỗ đó có phải tâm không? Phật bảo ngã nan, ông nói cái tâm tánh phân biệt giác tri đó đều không có cái chỗ ở. Như vậy thì thế gian như là hư không, như là thủy, lục và phi hành, tức là chỉ cho các loài ở trong hư không, các loài ở trong nước, các cái vật ở trên đất, những cái loài biết bay và các cái vật tượng thì gọi là tất cả, tức là gồm hết mọi vật tượng trên thế gian này chung gọi là tất cả. Ông nói ông không chấp đó, là có hay là không? Cái không chấp á, ông nói nó không chấp thì cái đó là có hay cái đó là không? Cái không chấp của ông là có hay là không? Nhớ vậy đó. Nếu nó là không á, nó cái không chấp là không á, thì nó không thì đồng như lông rùa sừng thỏ, thì làm sao nó không chấp? Vì cái không chấp là không, không còn gì nữa, nó chấp, nó không chấp, phải không? Nó không thì đồng như lông rùa sừng thỏ, nó không thành nghĩa không chấp rồi. Còn nếu có cái không chấp á, thì đã là có cái không chấp thì không thể gọi là không được. Có cái không chấp tức là có, mà có thì sao? Nếu không tướng thì gọi là không, còn có tướng thì tức là tướng rồi. Phi vô tức là có tướng, tức là tướng. Mà tướng có thì là phải có chỗ, làm sao nói là không chấp. Thế nên biết tất cả không chấp gọi là tâm giác tri của ông là không có lẽ phải hay là vô lý vậy. Thì như vậy đoạn này nó đơn giản, phải không? Chỉ có cái không chấp cho là tâm đó là nhiều người lúng túng không biết không chấp làm sao. Bởi vì Phật muốn bẻ, ông nói không chấp chỗ đó là tâm con. Thì Phật hỏi tất cả trên thế gian là mọi vật tượng đầy đủ gọi là tất cả. Như vậy tâm không chấp, ông nói không chấp đó, không chấp đó là thuộc về có, thuộc về không, phải không? Nên biết ở bên nào cái không chấp là có hay không thì nó có nữa không. Nếu nó không thì nó là không, còn gì nó không chấp. Nó là không thì như lông đùa xịn thỏ, đâu có cái gì nữa mà nói là không chấp. Còn nếu nói cái không chấp là có, mà là có thì sao? Mà có tức là có tướng, mà có tướng tức là có chấp, rồi sao nói không? Có tức là có chấp. À, như vậy thì rốt cuộc rồi tới đây là bảy chỗ gọi là thất xứ trinh tâm á, bảy chỗ hỏi về tâm. Thì theo thông thường mình mà Phật có hỏi mình nói được chừng mấy chỗ? Cao lắm thì nói tâm ở trong, nếu chặt cái tâm rồi thì nói làm sao ở ngoài, mà chặt cái ngoài mình nói làm sao? Chẳng giữa ba chỗ là cùng rồi, đúng lý rồi, phải không? Mà ngài A Nan, ngài thông minh, ngài nói tới bảy chỗ mà rốt cuộc rồi chỗ nào cũng chặt hết. Mà tại sao Đức Phật hỏi dài vậy, và ngài A Nan ngài thì ký chấp nhiều như vậy? Là ở đây để nói lên rằng trước khi Phật muốn chỉ cái tâm thể chân thật thì ngài phải hỏi để bác hết những cái chấp sai lầm của ngài A Nan cũng như tất cả chúng ta. Những cái gì hư dối mà mình tưởng lầm là thật đó, Phật bác hết, bác hết những cái giả, rồi sau mới chỉ ra cái thật. Nè, cũng như bây giờ có một cái người buôn bán sành nghề, buôn bán đồ quý. Bây giờ có một cái món đồ quý mà cái người ở trong nhà họ muốn đi mua, sợ người đó họ mua lầm cái đồ giả, thì người sành nghề đó phải trước làm sao? Mới giải thích cái đồ giả, chỉ những cái giả như thế nào, đồ giả nó làm sao để đem đối chiếu cái giả cho họ thấy, biết à đây là giả rồi, đưa cái thật ra. Thì khi mà họ biết cái này là giả thì đưa cái thật ra họ mới nhận. Chứ còn nếu họ không biết cái giả thì cái nào họ cũng tưởng thiệt hết, phải không? Cho nên trước biết cái giả, sau chỉ cái thiệt thì chừng đó mới nhận được. Cũng vậy, bởi lâu nay chúng ta quen chấp cái tâm vọng tưởng suy nghĩ phân biệt, đó là cái tâm thể của mình. Bởi vậy cho nên Đức Phật ngài mới tìm đủ cách, ngài bẻ để cho thấy rằng cái tâm đó không phải là cái tâm chân thật, nó là cái tướng hư giả thôi, để sau này ngài mới chỉ ra cái chân thật. Rồi đọc tiếp thiện pháp. Khi ấy nhà A Nan ở trong đại chúng liền từ tòa đứng dậy, trịt vai áo bên hữu cánh tay hữu, bài cánh tay hữu và quỳ gối mặt xuống dưới đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: con là em út của Phật, nhờ Phật thương xót, tuy ngày nay xuất gia vẫn còn ỷ lại cái lòng thương yêu của Phật, sở dĩ đa văn mà chưa được vô lậu, không thể nào thuyết phục cái chú Ta Tỳ La bị cái thành chú đó nó làm mê hoặc, rồi phải vào ở trong cái nhà giam. Chính do không biết được cái chỗ chân thật, chân tế, tức là cái mé chân thật để mà đến. Vậy cuối mong Thế Tôn do cái lòng đại bi thương xót chỉ dạy chúng con về con đường Samatha, tức là con đường tu thiền đó, khiến cho những người xiển đề, xiển đề tức là bất tín và không tin, dẹp phá cái tà kiến họ, di lệ xa tức là tà kiến. Thì như vậy cái đoạn này ngài A Nan sau khi bảy chỗ ngài nói tâm đều cạch hết, tới đây ngài mới đảnh lễ Phật, tha thiết cầu xin Phật chỉ. Nhưng mà khi tha thiết cầu xin đó thì ngài tình cảm dồi dào, cho nên kể lễ con là em út của Phật, tức là tối tiểu là em út chứ gì, mà út là út chót à, út một út hai phải không, út này là út chót tối tiểu mà. Nhờ lòng thương xót của Phật, tuy ngày nay xuất gia rồi đó mà vẫn còn ỷ lại cái tình thương của Phật, Phật thương mình, cho nên chỉ một bề lo học không à, mà không có tu cho nên chưa được vô lậu, tức là chưa có chứng thánh quả. Bởi chưa chứng thánh quả cho nên bị cái thành chú của ngoại đạo nó làm cho mê hoặc, rồi dẫn tới cái nhà dân. Rồi do con không có biết, bởi do không có biết được cái mé chân thật để mà tiến tu đến đó, vậy thì giờ mong Phật thương xót chỉ dạy để cho chúng con biết được con đường mà tiến tới cái chỗ thiền, tới chỗ mà chánh định á, khiến cho những người mà họ chưa có lòng tin và những cái người đã phá, để phá dẹp những cái tà kiến cho họ thì đây là lời cầu thỉnh của Đức Ngài A Nan. Khi ông thưa cái lời này rồi, năm vóc gieo xuống đất, tức là thưa xong cái là đảnh lễ lễ Phật, và các đại chúng đều khát ngưỡng trông chờ mong mỏi nghe cái lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Ngày khi ấy Thế Tôn từ cái cửa mặt, diễm môn là cái cửa mặt, phóng ra các thứ hào quang. Cái hào quang kia nó sáng rỡ như trăm ngàn mặt trời, soi khắp cái thế giới Phật và sáu thứ chấn động. Thường thường nó phóng quang ở diễm môn. Diễm môn ở chỗ nào? Cửa mặt là chỗ chỗ này đây đó, chỗ này gọi là cửa mặt đó, tức là phóng quang ở đây rồi soi khắp hết cái cõi, nó sáng sủa soi khắp cái cõi Phật, và trong cõi Phật đó có sáu thứ đều chấn động, nó lục chủng chấn động. Như thế mười phương cõi nước như số vi trần đồng thời khai hiện, do cái quay thành của Phật khiến các thế giới hiệp làm thành một thế giới. Ở trong những thế giới kia có tất cả các vị đại Bồ Tát đều ở tại nước mình chắp tay để lắng nghe Phật dạy. Thì cái đoạn này nó vừa sự mà nó vừa lý. Về sự thì Phật phóng quang theo cái thông thường, nói rằng Phật nói kinh, có khi ngài phóng quang ra để rồi làm cho mọi người thấy được các cái cõi nước Phật khác. Còn ở đây về lý thì cái cửa mặt là cái chỗ này, mà chỗ này là cái chỗ tượng trưng cho trí tuệ, mà trí tuệ của Phật và trí tuệ của chư Phật khác là đồng hay là dị? Nghĩa là thành Phật thì trí tuệ đồng nhau. Bởi vậy cho nên cái hào quang của Phật phóng ra rồi khiến cho các thấy được nước cát cõi Phật nhiều như số cát bụi. Khi thấy rồi thì các cái cõi nước đó nó hiệp lại thành một cõi. Như vậy để nói lên cái lý là trí tuệ của Phật đều đồng nhau, bởi đồng nhau, cho nên khi trí tuệ đó phát ra thì tuy là mỗi Phật đều có trí tuệ riêng, nhưng mà nó đồng thể, bởi đồng thể cho nên rồi hợp lại thành một. À, cho nên nói rằng các thế giới hợp là thành một. Rồi những vị Bồ Tát ở trong đó đều trông chờ để được nghe cái lời Phật dạy. Thì như vậy Phật dạy giảng ở đây không riêng cho các cái đồ đệ hay là gần nhất là ngã nan và đại chúng, mà còn mười phương các vị Bồ Tát khác cũng cùng được nghe nữa. À, Phật mới bảo ngã nan rằng: tất cả chúng sanh từ vô thủy các thứ điên đảo, từ vô thủy đến giờ các thứ điên đảo, cái nghiệp chủng tự nhiên như cái chùm ác xoa. Nha, chùm ác xoa thì trái ác xoa là thứ trái gì chúng ta không biết, mà giờ chúng ta ở đây có trồng cái gì đó, trồng nho thì mình nói như chùm nho nó cái chùm lại. Thì cái nghiệp chủng tự nhiên điên đảo của mình từ xưa tới giờ, cái nghiệp chủng đó nó kết chùm lại, nó rất là dày, rất là đông, rất là nhiều. Những người tu hành không thể được thành vô thượng bồ đề, nhẫn đến duyên thành thanh văn duyên giác và thành ngoại đạo chư thiên ma vương và quyến thuộc của ma, đều do không biết hai thứ căn bản, lầm lẫn tu tập. À, ví như là nấu cát mà muốn thành cái thức ăn ngon, dù trải qua nhiều kiếp trọn cũng không thể được. À, như vậy thì Phật mới nêu lên cái tai họa lớn lao của chúng ta bị luân hồi vô lượng kiếp đến giờ đó, gốc từ chỗ không biết hai thứ căn bản. Bởi không biết hai thứ căn bản đó mà cứ tu, bởi tu không mà không biết cái gốc để tu, cho nên có chứng giỏi lắm là được thanh văn duyên giác, còn không được thành ngoại đạo, thành chư thiên, thành ma vương hoặc là thành quyến thuộc của ma đó. Bởi vì thì không biết rõ hai cái thứ căn bản này cho nên cái tu hành nó lộn xộn đó. Ví dụ như bây giờ có nhiều người tu mà họ thích được có ai dựa, có ai về phò hộ cho họ đó, thì như vậy họ sẽ thành cái gì? À, thành quyến thuộc của ma vương rồi đó. Thì như vậy cho nên gốc từ không biết hai thứ căn bản này mà ra. Những người mà không biết được hai thứ căn bản này á mà tu á, thì giống như nấu cát mà muốn thành cơm, tức là tu mà muốn thành Phật, nhưng chính mình không biết được hai thứ căn bản này mà tu hành mong được thành Phật, giống như người nấu cát mà muốn thành được những thức ăn ngon rồi, dù trải qua thời gian bao lâu cũng không thể nào mà thành được. Cho nên có nhiều người tu công phu thật và dài, thật đáng kể, mà rốt cuộc rồi thành thiên ma, thành ngoại đạo mà không thành được Phật. Đó là do không biết hai cái thứ căn bản. Thì như vậy quý vị thấy đến đây Phật sắp chỉ ra những cái thực cho mình biết cái gốc để tu hành. À, giờ hai thứ cái thực đó là gì? Này A Nan, một đó. Nó thế nào là hai? Này A Nan, một đó là cái cội gốc sanh tử từ vô thủy. Cái cội gốc sanh tử từ vô thủy cái đó là gì? Chính nay là cái tâm phan duyên, tức là nay ông cùng với các chúng sanh dùng cái tâm phan duyên cho là tự tánh. À, cái thứ nhất là cái gì? Tức là nay ông cùng với chính nay ông cùng với các chúng sanh dùng cái tâm phan duyên cho là tự tánh. À, cái tâm phan duyên là cái tâm gì mà cho là tự tánh là cái gì? Tức là kiểm điểm lại thử phải chúng ta lâu nay nhận cái tâm phan duyên cho là tự tánh hay không. Phan duyên tức là nó vinh theo, nên níu bắt, nó vinh theo cái gì, níu bắt cái gì, tức là vinh theo sáu trần, đuổi theo sáu trần, níu bắt sáu trần. Cái tâm mà chạy đuổi bắt theo sáu trần đó, cho đó là tâm tánh của mình. Bây giờ tất cả mình có sống cái tâm đó không? Mà mình có cho đó là tâm của mình không? Có cho không? Thấy cái vật gì thì nghĩ tới cái vật đó là đẹp hay là xấu, rồi đánh giá trị của nó thế này thế kia. Thì cái mà nói đẹp, phân biệt nó là đẹp hay xấu, và đánh giá cao thấp của nó đó, thì cái đó là gì? Nó tâm của tôi đó. Tâm tôi biết được cái đó đẹp xấu, và biết được cái giá trị nó cao thấp vân vân, đó là tâm tôi. Rồi nghe tiếng cũng vậy, ngửi mùi cũng vậy. Tất cả cái sáu trần khi mình tiếp xúc, rồi mình cứ đuổi theo cái sáu trần đó để phân biệt, để đánh giá nó, rồi chấp nê, rồi yêu mến vân vân, thì cho cái đó là tâm của mình. Đó, như vậy thì cái căn bản số 1 này mình có ở trong hồn. Có không? Bởi có cho nên mình bị sanh tử từ vô thủy, phải không? Bởi vì mình ôm nó cho nên mình phải bị sanh tử từ vô thủy. Đó là một cái số 1. Như vậy thì mình thấy rõ ràng, tu mà còn đuổi theo sáu trần để đánh giá đẹp xấu cao thấp của mình, đó là cái tâm. Cho là tâm mình thì người đó là người đang đi trong dòng sanh tử, không làm sao thoát khỏi được hết, vì đó là cái cội gốc sanh tử mà. Cái thứ hai á, là cái bồ đề niết bàn từ vô thủy nguyên hay là vốn, là cái thể thanh tịnh chính nay là cái thức tinh nguyên minh của ông, hay sanh ra các duyên, mà khi duyên á thì nó lại bỏ sót đó. Do các chúng sanh bỏ sót cái bản minh này, tuy trọn ngày nó thực hành hay là nó đi theo mình mà không có tự biết, cho nên luống vào trong các cõi. Như vậy thì cái thứ hai này là Đức Phật chỉ cho cái thể thanh tịnh, cái thể sẵn có thanh tịnh, nó là cái bồ đề niết bàn từ vô thủy đến giờ. Mà cái đó là cái gì? Thì đó chính cái thức tinh nguyên minh hiện nay của ông. Cái thức tinh nguyên minh hiện nay của ông, cái đó nó hay sanh ra các duyên, mà khi duyên thì lại bỏ sót nó. Thì quý vị hiểu cái đó là cái gì chưa? Bởi vì chính sáu căn chúng ta, thức tinh tức là cái tinh ba của thức, vốn là sáng suốt. Cái thức tinh nguyên minh, cái tinh ba của thức, cái đó vốn là sáng suốt, nó hay sanh ra các duyên, mà khi duyên theo cái cảnh thì lại bỏ sót nó. Bây giờ tôi nói cho quý vị dễ hiểu, như trong kinh Lăng Già thì có chia ra có ba lượng: khi mắt thấy sắc hay là tai nghe tiếng, vân vân, đều có chia ra ba lượng. Một là hiện lượng, hai là tỷ lượng, ba là phi lượng. Hiện lượng là gì? Là cái thấy ngay trong phút giây đầu. Còn tỷ lượng là gì? Là khởi cái so sánh phân biệt, gọi là tỷ lượng. Phi lượng là gì? Tức là nghĩ sai lầm, không đúng lẽ thật, thì gọi là phi lượng. Thì như vậy ngay nơi sáu căn chúng ta nó có đủ ba thứ: hiện lượng, tỷ lượng, là phi lượng. Thì cái thức tinh nguyên minh này là để nói lên cái hiện lượng của mình đó. Cho nên trong nhà thiền thường nói thấy, nói nghe, hằng thấy, hằng nghe, mà không có khởi phân biệt đó, phải không? Thành ra nó vẫn thấy, nó vẫn nghe, nhưng mà nó không có khởi phân biệt, tức là không khởi tỷ lượng. Thì như vậy là sống với cái hiện lượng. Mà cái hiện lượng đó là cái gì? Tức là cái thể thanh tịnh của bồ đề niết bàn chứ gì hết đó. Mà cái thể thanh tịnh bồ đề niết bàn đó từ hồi vô thủy đến giờ chứ không phải mới có đó. Mà khi nó hay sanh các duyên, hai sanh cái duyên, tức là hai khởi ra cái tỷ lượng phân biệt để duyên theo ngoại cảm. Mà khi duyên theo ngoại cảm rồi bỏ sót nè, quên mất nè. À, như bây giờ khi mà chúng ta vừa nhìn thấy cái quạt hay nhìn thấy cái đèn, vừa nhìn thấy thì cái đó là hiện lưỡng rồi, phải không? Nhưng mà chúng ta dừng ngang đó hay sao nữa? À, cái quạt này đẹp hay xấu, cái đèn đó là đẹp hay xấu, à, cái quạt này chừng bao nhiêu tiền, cái đèn kia chừng bao nhiêu tiền, phải không? Mình đánh giá nó liền. Mà khi mình nghĩ cái đẹp, cái quạt đẹp hay xấu, cái đèn đẹp hay xấu, thì lúc đó còn nhớ cái thấy đầu không? À, bởi vậy cho nên khi nó sanh ra các duyên, mà khi duyên theo cảnh rồi thì quên mất nó. À, bởi quên mất nó cho nên rồi phải đi trong sanh tử luân hồi. À, bởi vì vậy cho nên cái câu đó là do các chúng sanh bỏ quên cái bản minh này, tuy trọn ngày thì nhật hành, tức là mỗi ngày nó bị theo mình hết mà mình không tự biết, rồi luống vào trong các đường. Như vậy thì cái đó có lúc nào rời mình không? Mà mình cứ nhớ nó không? À, như vậy thì nó theo mình hàng ngày, hàng giờ, và mình không bao giờ nhớ nó. Bởi vậy cho nên mình đi luân hồi. Còn nếu mình nhớ nó thì sao? À, bởi vậy cho nên trong nhà thiền mới nói cây gậy tức là cây gậy, hoa hường là hoa hường mà không thêm cái gì nữa hết á, phải không? Thì đó là nhìn với cái gì? À, nhìn với cái hiện lượng, hay là nói theo đây là cái kiến tinh nguyên minh, phải không? Hay là thức tinh nguyên minh, chứ không có bị đi qua cái tỷ lượng, hay là bị theo các cái duyên rồi bỏ sót nó. À, như vậy thì mình sống trở lại cái bản minh đó, cái sáng mà ban đầu đó, thì tức là mình trở về Bồ Đề Niết Bàn, phải không? Còn nếu mà mình cứ chạy theo các duyên thì tất nhiên là đi theo sanh tử. Mà cái đó nó hằng theo mình. À, nhật hành tới mỗi ngày nó hằng có bên mình mà mình không có tự biết nó, bỏ quên nó, cho nên mình đi vào trong các cái đường đó, phải chịu luân hồi sinh tử. Thì như vậy quý vị mới thấy ở đây Đức Phật chỉ ra hai cái điều căn bản cho mình biết mình tu. Như vậy thì mình tu là tu để làm gì? Tu để được giác ngộ, để giải thoát sinh tử. Thì cái gì làm cho mình đi trong đường sinh tử? Chính là cái tâm mà nó duyên theo ngoại cảnh đó, phải không? Cái tâm duyên theo ngoại cảnh, mình lòng cho nó là cái tâm thiệt của mình. Từ đó là cái gốc của luân hồi sinh tử mà tất cả chúng ta đang bị nó chi phối. À, bây giờ chúng ta tu là phải làm sao dứt hay là lìa được nó thì mình mới có thể thoát khỏi luân hồi sinh tử. Nhưng mà nếu lìa nó mà không biết cái gì nữa thì cũng là cái chuyện không có căn bản. Cho nên bên này mình biết nó là cái gốc sinh tử rồi, mình phải biết cái gì là gốc Bồ Đề Niết Bàn nữa chứ, phải không? Thì cái gốc Bồ Đề Niết Bàn tức là cái tâm hiện lượng của mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình tại hiện giờ. Cái đó nó sẵn có từ thuở nào, nó là cái thể thanh tịnh. Bây giờ nhớ lại coi, nếu cái thấy của mình nhìn qua nhìn cảnh chỉ là một cái nhìn thấy rõ mà không có thêm cái phân biệt tốt xấu, thì cái đó nó có phải thanh tịnh không? Nó không có cái niệm gì chan vô là thanh tịnh chứ gì, phải không? Còn mình bây giờ vừa nhìn cái vừa phân biệt tốt xấu, rồi có niệm yêu niệm ghét thì làm cho nó ô uế, nó mất thanh tịnh. À, thì mình đã có cái thanh tịnh sẵn đó, thì cái đó là cái thể của Bồ Đề Niết Bàn. À, mà cái đó do mình bỏ quên đó, lo chạy theo duyên bỏ quên đó, mà bởi quên đó cho nên rồi nó hiện hữu với mình không dám mặt lúc nào hết, mà mình bỏ quên cho nên vào trong luân hồi. À, thì như vậy để thấy rõ người nào tu mà muốn thoát khỏi sanh tử thì phải biết cái gốc, cái gì là gốc sanh tử, cái gì là gốc Bồ Đề Niết Bàn, phải không? Biết được hai cái đó rồi thì mình bỏ cái sanh tử, mình sống với cái Bồ Đề Niết Bàn, thì vậy mới gọi là giác ngộ là giải thoát, phải không? À, bồ đề là giác, niết bàn là không còn sinh tử. Thì như vậy biết rõ hai cái đó thì cái tu nó mới khỏi lầm lẫn, còn mình không biết hai cái đó thì tu không biết tu cái gì, rồi cứ làm cái này cái kia nó không đúng đâu là đâu. Cho nên rồi có công phu nhưng mà nó rơi vào các đường tà, đó là tại vì không biết hai cái gốc đó đó. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây Phật nêu lên hai cái gốc hết sức là cụ thể. Nếu mình không có biết cái này mà tu á, thì dễ lầm dễ lẫn lắm. Ở đây Phật mới dạy thêm: này A Nan, nay ông muốn biết cái con đường Samatha, tức là con đường thiền định, nguyện ra khỏi sinh tử, thì nay tôi lại hỏi ông. Bây giờ Phật liền hỏi